Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Nguyễn Cát Thảo, luật sư trẻ người Úc gốc Việt ra đời trong trại tị nạn Sikiu ở Thái Lan sau khi ba mẹ cô vượt đường bộ từ Việt Nam sang Campuchia rồi đến được Thái Lan vào năm 1979. 3 tháng sau khi cô chào đời, gia đình Nguyễn Cát Thảo đã được Úc nhận cho định cư. Năm 2004, khi đang còn học trung học, thì Nguyễn Cát Thảo là người đầu tiên gốc tị nạn đã được chọn làm đại diện giới trẻ Úc đến Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York. Năm 2015, Cát Thảo đã ra mắt cuốn tự truyện We Are Here mà cô đã phải mất đến 7 năm mới hoàn thành. We Are Here cũng đã được đề cử cho Giải thưởng Văn học Premier của New South Wales vào năm 2016. Cũng vào năm 2015, Cát Thảo đã cùng hai người bạn là Rachel Bùi và Khải Ngô đã sáng lập nên diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc. Dự án phi lợi nhuận xuyên biên giới này được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Úc thông qua Hội đồng Úc ASEAN. Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Nguyễn Cát Thảo trong chương trình tối nay. Xin chào Cát Thảo. Thì được biết Cát Thảo là chủ tịch và đồng sáng lập của diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Úc Việt. Vậy thì Cát Thảo có thể cho biết là cái cơ duyên nào mà đưa Thảo đến cái việc sáng lập nên cái tổ chức này?
Dạ, thì trước tiên thì Thảo xin chào chị Kim Anh và khán giả của đài SBS Radio Việt Nam. Sáng kiến của cái diễn đàn này là Thảo có cách đây 2 năm với hai người bạn khác là Khải và Rachel Bùi, Khải Ngô và Rachel Bùi. Thì trước đây đó thì ba người thì cũng là bạn và suy nghĩ là lãnh đạo trẻ của Việt Nam và của Úc thì không có cơ hội để giao tiếp và học hỏi đến nhau để có thể là phát huy và để có thể là phát triển cái ngành của họ hoặc là công việc của họ để mục đích là để đóng góp cho đất nước Việt Nam và cho Úc, cho xã hội Úc. Thì cho nên là Thảo đã xem là có rất là nhiều diễn đàn khác tương tự như cái diễn đàn của mình, thì có diễn đàn của Úc và Indonesia, tuổi trẻ Úc và Indonesia, và Ấn Độ và Úc, Trung Quốc và Úc, nhưng mà không có một cái là cho Việt Nam. Thì cho nên là ba bạn tập hợp lại để thành lập một cái tổ chức này. Và cái tổ chức này là một cái tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.
Như Thảo nói là cái tổ chức này là ra đời vào năm 2015 đúng không?
Dạ, dạ, chính xác.
Vậy thì cho đến nay là năm 2017 là gần 2 năm rồi. Thì hoạt động của diễn đàn đến đây đến bây giờ đã phát triển như thế nào? Và sự đón nhận của mọi người đối với cái hoạt động của diễn đàn như thế nào?
Thì thật ra là cái sáng kiến của cái diễn đàn này là có từ 2015 nhưng mà chính thức là thành lập cái tổ chức là 2016. Sự đón tiếp của cái diễn đàn này đối với nhiều đơn vị là rất là tốt. Thảo cũng rất là bất ngờ. Chính phủ Úc họ hoàn toàn hỗ trợ và cũng cung cấp một cái khoản tiền để giúp cái tổ chức được phát triển và cũng thu hút được là nhiều tài trợ từ đại học đến công ty, đến những cái công ty tư vấn đối với những người trẻ thì mà có sự quan tâm đối với Việt Nam và sự phát triển của Việt Nam, thì tuổi trẻ ở Việt Nam và cũng Úc cũng đã đón nhận rất là hỗ trợ và đón tiếp rất là mạnh mẽ. Thì trong cái giai đoạn đầu tiên á, thì cái diễn đàn này á, là đã được chọn 20 người, 10 người đại diện Việt Nam và 10 người đại diện Úc. Thì trước đó là bên Thảo đã nhận được hơn 1.000 expressions of interest, là những người mà họ muốn nộp hồ sơ để thành một thành viên của cái diễn đàn này. Thì cuối cùng với một cái ban giám khảo rất là nổi bật ở, ở, rất là nổi bật, thì luôn có đại sứ của Úc tại Việt Nam đã chọn được 20 người, và cái diễn đàn sẽ xảy ra là tháng 5 2017 tại Sydney.
Kim Anh cũng biết là cuộc họp đầu tiên, cái hội thảo đầu tiên của diễn đàn này thì diễn ra vào ngày 14 tháng 5 sắp đến, đúng không?
Dạ,
nó
dạ,
diễn
vâng,
ra trong
dạ.
bao nhiêu ngày?
Dạ, cái diễn đàn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 14 tây tới 18 tây.
Các Thảo có thể cho biết thêm chi tiết về cái cuộc hội thảo lần đầu tiên này được hay không?
Thì cái cuộc hội thảo lần đầu tiên thì sẽ chia ra là 4 ngày, và 4 ngày sẽ có 4 cái đề tài khác nhau. Cái ngày đầu tiên là về đề tài lãnh đạo, và làm sao là một người lãnh đạo trong thế kỷ 21 lãnh đạo với sự trách nhiệm đối với các cá nhân, đối với tổ chức và đối với xã hội là như thế nào. Cái ngày thứ hai là đề tài về giáo dục trong cái thế kỷ 21, là mình sẽ xem về mô hình giáo dục truyền thống, mô hình giáo dục mới phù hợp với cả nước Việt Nam và nước Úc, và làm sao mà những thành viên trong cái diễn đàn này á, họ có thể là đóng góp để cho cái nền tảng giáo dục nó có thể hiệu quả trong thế kỷ 21. Cái ngày thứ ba là về kinh doanh, thương mại và khởi nghiệp. Thì trong cái diễn đàn này á, thì cũng có khá là một số người trẻ là làm trong lĩnh vực thương mại và cũng đã khởi nghiệp những cái công ty của họ. Thì mình cũng đã có, trong cái ngày đó sẽ có những người mà rất là thành công, nhà đầu tư rất là thành công, có ngân hàng, có tài chính, có rất là nhiều người để có thể phân tích về cái đề tài thương mại và khởi nghiệp. Và cái ngày cuối cùng á, là cái đề tài về phát triển đất nước, thì mình sẽ xem xét là cái hướng của đất nước Úc và cái hướng của đất nước Việt Nam sẽ đi tới đâu trong 2030, và chính cái vai trò của những người mà được chọn tham gia trong cái diễn đàn này, thì cái vai trò của họ để đóng góp vào cái, nói chung là cái tầm nhìn và cái ước mơ của đất nước của mình là sẽ như thế nào. Cái lịch sử của cộng đồng Việt Nam mình ở bên Úc là một cái lịch sử rất là quan trọng. Thì trong một cái buổi của hội thảo đó, sẽ có một cái buổi để cho một người gốc tị nạn, người Việt Nam gốc tị nạn ở bên Úc, lớn lên ở bên Úc, có thể chia sẻ với các bạn từ Việt Nam và các bạn ở bên Úc, cả người Úc luôn, thì có thể hiểu được là cái hành trình của người Việt Nam tị nạn đã đến Úc là như thế nào, và sống lớn lên ở bên Úc là người tị nạn, người thiểu số là như thế nào. Chúng tôi thấy là rất là quan trọng là cho thành viên của hội thảo này họ hiểu được và họ có biết thêm về cái câu chuyện này, để cho hiểu thêm là cái vai trò của người Úc, vai trò của người Việt Nam tại Úc là xuất phát từ đâu và quan trọng như thế nào, và cái sự đóng góp của người Việt Nam ở trong đất Úc như thế nào, và ngược lại là cái vai trò của người Úc đóng góp ở Việt Nam như thế nào.
Các Thảo hy vọng là cái cuộc hội thảo lần đầu tiên này á, sẽ mang lại cái thông điệp gì cho giới trẻ người Việt ở Úc?
Thảo hy vọng á, là thông qua cái diễn đàn của Thảo đã sáng lập cùng với các bạn, thì những người Úc gốc Việt có thể suy nghĩ thêm về Việt Nam và cái vai trò của mình ở trong đất nước Úc và ở đất nước Việt Nam. Vì mình là người Úc, mình đã lớn lên ở Úc, nhưng mình có một cái gốc Việt rất là quan trọng đối với cái bản chất của cá nhân mình. Bây giờ cái đất nước Việt Nam đang thay đổi rất nhiều, và cái thế hệ trẻ ở Việt Nam thì họ lớn lên trong một cái xã hội có một cái khía cạnh, và ở bên Úc thì mình cũng có một cái câu chuyện là những người Việt mà sống ở bên Úc thì cũng có một cái lịch sử là mình đến Úc là mình là người tị nạn, hay là đoàn tụ, hay là du học sinh, hay là có một cái cách nào là mình đang đến và sống ở bên Úc. Thì Thảo hy vọng là cái diễn đàn này là trở thành một cái cầu nối giữa hai thế hệ là có thể là lớn lên với những cái lịch sử rất là khác nhau, nhưng là họ cũng có một cái bản chất giống nhau là họ là người Việt, họ là có gốc Việt. Thì Thảo muốn tạo ra một cái cơ hội cho họ giao lưu với nhau, cho những người mà tiêu biểu này giao lưu với nhau, để sau này là trong cái việc của họ và cái việc mà họ phát huy đó, thì họ có thể hợp tác với nhau, và trong cái việc hợp tác với nhau họ có thể là hiểu thêm về Việt Nam và hiểu thêm về về Úc, và sử dụng cái cơ hội để tạo một cái mối quan hệ mạnh mẽ, và dựa vào cái mối quan hệ đó đó là họ có thể hợp tác với nhau. Thông qua cái việc hợp tác với nhau đó thì họ có thể đóng góp thêm cho cái cho xã hội của họ và thông qua cái công việc của họ làm.
Bây giờ thì mình nói chuyện về cá nhân Thảo nhiều hơn một chút xíu nha.
Ok.
Thì Kim Anh biết á, là ngoài cái vai trò là chủ tịch và đồng sáng lập của diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt, thì các Thảo còn được biết đến nhiều với cái cuốn hồi ký nhan đề là We Are Here. Và cuốn truyện này á, đã được nhà xuất bản Allen và Unwin xuất bản vào năm 2015. Theo như Kim Anh biết thì cái cuốn truyện này của Thảo cũng gây được nhiều tiếng vang. Và đến năm 2016 vừa rồi á, thì cuốn truyện này được đề cử cho giải thưởng văn học Premier của tiểu bang New South Wales. Đúng không?
Dạ phải dạ.
Vậy là tính từ năm 2015 thì cho đến bây giờ là 2 năm rồi. Thì bây giờ nhìn lại, các Thảo nhìn nhận lại như thế nào về tự truyện này của mình? Rõ hơn một chút thì cái cuốn truyện này nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời của Thảo?
Để Thảo viết cái cuốn sách này ở Thảo đã mất 7 năm. Cho nên là nó là một cái hành trình cũng khá là dài. Lúc mà Thảo, gia đình Thảo đến Úc thì như là những người tị nạn khác, cái cuộc sống ở bên Úc rất là khó, và có nhiều trường hợp thì đã rất là gia đình rất là khổ, và bán nhà, và nói chung là không đủ tiền để mua áo mặc, rồi không có máy giặt, rồi ở trong 5 người ở trong một cái phòng, rồi nào là cũng rất là khổ. Và cái câu chuyện của Thảo là để viết ra, nó cũng một cái việc rất là khó khăn cho Thảo để nhớ lại tất cả những cái ký ức buồn khổ của gia đình Thảo ở ở Úc. Nhưng mà trong cái việc đó đó là có rất là nhiều cái hy vọng. Thì tuy rằng là gia đình Thảo sống ở bên Úc mấy chục năm là có bị nhiều cái mà không may mắn, nhưng mà trong đó là có rất là nhiều cái bài học cho Thảo. Thì tại vì Thảo thấy là cái cách ba mẹ của Thảo sống trong cái việc khó khăn đó là luôn luôn là họ có một cái sự liêm chính, không có giống như là gian dối, không có, họ rất là tự trọng và luôn luôn can đảm, luôn luôn có niềm hy vọng. Thì đó trở thành những cái gương sống cho Thảo. Thì sau khi Thảo xuất bản cái cuốn sách này thì Thảo có rất là nhiều người bên Mỹ rồi Úc, nào là ở Việt Nam nữa, đã chia sẻ những cái suy nghĩ của họ sau khi họ họ đọc cái cuốn sách này. Thì thứ nhất là họ nói là có họ chưa từng khóc nhiều bằng 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 đọc cái cuốn sách của Thảo. Thì thứ nhất là họ khóc rất là nhiều, và có nhiều người họ nói là họ cảm ơn Thảo. Họ cảm ơn Thảo vì đây là một cái câu chuyện của một gia đình Thảo, nhưng mà nó một cái câu chuyện là đại diện cho rất là nhiều cái gia đình khác. Thì có nhiều người nói là cảm ơn đã viết lại cái câu chuyện của một cái gia đình tị nạn Việt Nam ở ở bên Úc, và những người trẻ như là Thảo lớn lên bên bên Úc, người thiểu số, mình không phải là người da trắng, mình không phải là người 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 Úc, thì cho nên cái những cái cảm nhận của Thảo, những cái cảm xúc là mình lớn lên là gia đình nghèo và đi học như thế nào, và mình tìm hiểu là mình lớn lên là đi tìm cái vai trò của mình ở đất nước này là như thế nào, mình là ai, cái giá trị của mình là như thế nào. Thì Thảo kể lại những cái đó ở trong cái cuốn sách của Thảo. Thì Thảo cũng có rất nhiều nhiều em lớn lên ở bên Úc, có nhiều đứa cũng cũng không có nói tiếng Việt rành. Thì họ nói là sau khi họ đọc cái cuốn sách của Thảo đó, họ mới quay lại nói chuyện với ba mẹ của họ để muốn muốn tìm hiểu gia đình, cái lịch sử của gia đình của mình như thế nào, là tại sao mình đến Úc, và hồi xưa trước khi chiến tranh thì gia đình mình làm cái gì, rồi ba làm cái gì, mẹ làm cái gì, rồi tại sao là mình đến Úc như thế này, tại sao mình không có đi nước này nước kia. Thì họ nói là trước đó, trước khi đọc cuốn sách của Thảo, họ không có suy nghĩ nhiều về cái lịch sử của gia đình mình. Thì sau khi họ đọc cuốn sách Thảo á, và họ nói chuyện với gia đình họ đó, thì họ cảm thấy là họ hiểu được cha mẹ nhiều hơn. Có thể là không hiểu được hoàn toàn, nhưng mà có một cái sự thông cảm, một cái sự hiểu biết, và một cái sự giống như là hâm mộ về cha mẹ mình nhiều hơn. Vì vì cái câu chuyện của họ cũng không khác nhiều về cái câu chuyện của Thảo. Thì Thảo thấy là trong 2 năm sau khi cuốn sách của Thảo được xuất bản, Thảo Thảo cũng rất là tự hào là mình cũng đã đóng góp cái gì đó cho cái cộng đồng của Việt Nam mình ở đây. Nhưng ngoài cái cộng đồng Việt Nam, rất là nhiều người đọc, người Úc đã đọc cái cuốn sách này, giáo sư này nọ đã đọc cuốn sách và nói là đây là một cái câu chuyện của Úc, một cái Australian story rất đáng kể. Tất cả những học sinh ở bên Úc phải phải đọc cái cuốn sách này. Và Thảo cũng rất là mừng là ở Queensland thì những cái bài viết của Thảo cũng ở trong những cái cuốn sách để học cho cái lớp 12 của Queensland. Thì cho nên là trong 2 năm vừa qua, Thảo cũng thấy rất là tự hào mình có thể đóng góp một cái gì đó, và mình có thể là để lại, nhất là cho cha mẹ của Thảo đó nói riêng, và những ba mẹ tị nạn Việt Nam nói chung, là một cái gì là mình có thể ghi lại những cái ký ức, những cái khó khăn, những cái tranh đấu của gia đình mình, để cho thế hệ sau này họ không có bao giờ quên tại sao là mình hưởng được những cái tốt đẹp của nước Úc ở đây.
Cảm ơn các Thảo rất là nhiều đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.